tình cha.
Và thưa quý vị thính giả, âm thanh quen thuộc của không khí gia đình lại trở lại với quý vị với chương trình giáo dục và tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Trong phòng vi âm hiện giờ đã có cô giáo Linh Bùi cùng với lại cô Tammy. Và trong phòng vi âm Minh Phượng trước hết cũng xin được gửi lời chào thân ái đến với lại cô Linh và cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa quý vị, là phụ huynh chúng ta thường khuyến khích con em tập thể thao, ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ để giúp cho con em được cái thân thể khỏe mạnh. Và khi con của chúng ta bị bệnh thì chúng ta đưa con em đến gặp bác sĩ hoặc là cho con em uống thuốc để bệnh tình được thuyên giảm. Nhưng còn về sức khỏe tâm lý hoặc là sức khỏe tâm thần của các em thì làm sao? Quý vị làm gì để mà giúp cho con em của mình có một tinh thần lành mạnh? Và làm sao chúng ta biết được con mình có được cái sự an vui hay không? Trẻ con hay là trẻ em cũng có thể bị những cái triệu chứng rối loạn và tâm lý tâm thần như người lớn, nhưng khác với người lớn thì chưa chắc là các em biết cách giải bày cái cảm xúc và không thưa chị Minh Phượng, của con em của chúng ta để mà tìm đến những cái sự giúp đỡ. Cái điều quan trọng là những người chăm sóc cho các em phải hiểu hoặc là tìm hiểu thêm những cái số một số điều căn bản về sức khỏe tâm thần để có thể giúp đỡ cho con em của chúng ta. Thì trong phòng vi âm của chúng ta tối hôm nay thì có tiến sĩ Jeff Leland là trưởng ban học sinh vụ của học khu Garden Grove đã ở trong phòng vi âm của Radio Bosa để chia sẻ với quý vị đề tài để mà giúp các em học sinh và gia đình tìm hiểu thêm về sức khỏe tâm lý cũng như là sức khỏe tâm thần. Và tiến sĩ sẽ trình bày về cái nguyên nhân cũng như là triệu chứng, cách trị liệu và phương pháp mà quý vị phụ huynh có thể hỗ trợ nếu con em của mình đang có những cái triệu chứng rối loạn về tâm lý sức khỏe. Và trước khi Linh gửi lời chào đến thầy Jeff Leland thì Linh gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Cảm ơn cô Linh và cô Tammy. Và một lần nữa thì sự trở lại của hai cô trong chương trình tối nay. Và chốc lát nữa đây thì thôi Minh Phượng rao luôn là số điện thoại quen thuộc để quý vị phụ huynh có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp cùng với lại thầy Jeff Leland, cùng với lại cô Linh và cô Tammy qua tất cả những thắc mắc liên quan về giáo dục tại học khu Garden Grove. Thưa quý vị, vào cái đề tài tối nay hoặc là những thắc mắc liên quan về chương trình giáo dục của học khu thì xin quý vị nhớ cho 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và lấy kinh nghiệm trước khi bước vào phòng vi âm thì Boss cũng đã dặn Minh Phượng rồi, em nhớ tắt cái nút mà để khỏi phải bà nội gọi ông nội, anh ơi lấy mắt kiến cho em. Như kỳ trước, thành ra Minh Phượng đã kéo xuống rồi, kéo cái nút đó rồi, thành ra bảo đảm để chúng ta cùng nhau làm việc đó thưa cô Linh.
Dạ, cảm ơn anh Chí Thiện rất là nhiều đã nhắc nhở cho chị em chúng ta, chỗ chúng em. Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và chúng ta chắc phải gửi lời chào đến tiến sĩ Leland và mời tiến sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả ha, chị Minh Phượng ha. Yeah. So Dr. Jeff Leland, welcome to Radio Bosa and we appreciate you for joining us tonight. Please say hello to our listening audience.
Lynn, thanks for having me, and thanks for letting me be here tonight. Hello, everyone listening out there. Happy to be talking today about mental health, the importance of mental health, how it impacts your children, our youth today, and also talking a lot about the great things that Garden Grove Unified is doing around supporting students' mental health. So happy to be here today.
Thank you so much, Dr. Leyland. We appreciate you being here, and we're so happy to have you share this important information with our listening audience. Tammy, có thể phiên dịch lại.
Ông nói là ông rất vui mừng có mặt hôm nay và rất vui mừng được chia sẻ với quý vị về đề tài sức khỏe tâm thần cũng như những việc mà cô Garden Girl đã làm cho học sinh của chúng ta, hỗ trợ học sinh chúng ta về sức khỏe tinh thần, và ông sẽ chia sẻ thêm về sức khỏe tâm thần cũng như làm sao mình có thể hỗ trợ cho con em học sinh của chúng ta.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và chị Minh Phượng đã cho quý thính giả những số điện thoại, thì quý vị cứ gọi vô đài ngay bây giờ cũng được, không sao hết, để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Jeff Leyland tối hôm nay. Và tiến sĩ cũng quý vị cũng biết là tiến sĩ có rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với chúng ta về sức khỏe tâm lý cũng như là về tâm thần. Cho nên quý vị cứ tự nhiên gọi vô đài để mà đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Và chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Đó là cái câu hỏi nó rất là đơn giản thưa quý vị, nhưng mà cũng rất là quan trọng. Đó là sức khỏe tâm thần là gì và tại sao sức khỏe tâm thần lại rất là quan trọng. So Dr. Jeff Leyland, we'll start with a very basic question, but a very important one, right? What is mental health and why does it matter?
Lynn, that's a great question, and it's important that we talk about mental health this time of year. It's especially true because May is National Mental Health Awareness Month. So sometimes when we hear the term mental health, we immediately think of it's a negative topic. The truth is we all strive to have healthy mental health. In general, mental health includes our emotional, our psychological, and our social well-being. It also affects our life from how we think, how we feel, how we learn, also how we act. And mental health determines how we manage our stress, our relationships with others, and how we make decisions. Also, our mental health may be compared to how a person kind of navigates a river, right? So sometimes the current flows slowly and calmly, and we're able to navigate very well. Other times, that current may flow very fast, and you may run into some rocks, and navigating becomes more difficult. So the way that we navigate through life depends a lot on our mental health. So mental health is important at each stage of our lives, from childhood to adolescence, and then through adulthood, because it can help us confront life when it becomes more difficult and stressful.
Theo thầy thì cái câu hỏi rất là hay, và điều quan trọng là chúng ta có thể nói về sức khỏe tâm thần trong lúc này, vì thời gian này là đặc biệt, là vì tháng 5 là tháng mình công nhận nhận thức về sức khỏe tâm thần trong năm, nhưng đặc biệt là đúng vào tháng 5 thì là cái toàn quốc chúng ta nhận thức điều đó. Và đôi khi nghe cái thuật ngữ sức khỏe tâm thần thì chúng ta nghĩ ngay đó là một đề tài tiêu cực, thì thật ra tất cả chúng ta đều muốn có tinh thần lành mạnh. Và nói chung thì sức khỏe tâm thần bao gồm cảm xúc của mình, tâm lý và sự giao tiếp xã hội. Nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, học hỏi và hành động. Thì sức khỏe tâm thần quyết định cách chúng ta đương đầu với áp lực, mối quan hệ với người khác và cách chúng ta đưa ra quyết định như thế nào. Thì chúng ta thử hình dung sức khỏe tâm thần như một người đang chèo thuyền trên sông. Và đôi khi dòng sông nó rất êm ả, phẳng lặng thì chúng ta chèo rất là dễ dàng. Nhưng mà có lúc thì nước có thể chảy xiết hay là thuyền có thể đâm vào đá và làm cho hành trình của chúng ta nó có một chút khó khăn, có một chút lên đên. Thì cách chúng ta chống chèo trong đời tùy thuộc rất nhiều vào sức khỏe tâm thần của chính mình. Thì ở bất cứ giai đoạn nào trong đời sống của chúng ta, từ khi thơ ấu cho đến tuổi vị thành niên, cho rồi đến tuổi trưởng thành, thì sức khỏe tâm thần rất quan trọng, có thể giúp ta kiên trì khi cuộc sống gặp nhiều áp lực và khó khăn để chúng ta có thể đối đầu.
And so sometimes it's hard to measure mental health as well, since generally it's something that we can't see. So the best way that we know to measure a person's mental health is by observing that behavior, their behavior. And so what we think and what we believe will impact how we act. For example, if a young person participates in typical activities like going to school, making and keeping friends, has a special pastime or hobbies, on average, the majority of students and children have good and positive mental health.
Và thường thì chúng ta rất đo lường, rất là khó đo lường sức khỏe tâm thần vì chúng ta không thể nhìn thấy được. Thì cách tốt nhất để định lượng sức khỏe tâm thần là quan sát hành vi của một em nào đó hoặc là người nào đó. Những điều chúng ta nghĩ đến hay là tin tưởng sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Thì nếu một em nhỏ mà tham gia vào những sinh hoạt bình thường như đi học, kết bạn và di truyền tình bạn, có ý thích hay thú tiêu khiển đặc biệt như hầu hết những em khác, tức là những em này có sức khỏe tinh thần lành mạnh và tích cực giống như những em ở lứa tuổi của mình.
Dạ, cảm ơn chị Tammy cũng như là thầy Jeff Leland. Hình như là chúng ta có một câu hỏi
ngay
của một vị khách rồi, thưa chị Minh Phượng.
Cảm ơn thính giả đã gọi ngay vào từ bây giờ. Và trên đường dây điện thoại 714-418-2122, ban kỹ thuật đã chuyển vào phòng vi âm và Minh Phượng cùng các quý thầy cô xin được gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, chào quý đài.
Dạ, xin mời phụ huynh.
Dạ, cái chủ đề nghe rất là hay. Tuy nhiên, mình có một cái câu hỏi mà nó có hơi ngoài đời chút xíu. Không biết có hỏi được không ạ?
Dạ, thưa mời phụ huynh.
Mình có bé gái năm lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10. Thì nó đi theo medical field. Mà mình nghe nói là ví dụ như là Bosa Grande nó không có chương trình medical field, nhưng mà Grand Rho nó có. Thì mình có phải đi qua đó để học cái chương trình medical field không? Hay là học tại trường?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. So, Dr. Leland, we know that we're this particular video show tonight, we are going to talk to our families about mental health, and like you mentioned, May is the mental health month, mental health awareness. But our parents have a really important question as well. Our parent has a daughter who's currently a freshman in high school, will be a 10th grade student next year. And so the student is very interested in the medical field. And I think what he's asking is that each of our high school has career technical education program. For example, Pacifica might have sport medicine as an example. And Garden Grove High School might have medical field. And Bosa Grande might have something regarding engineering. So it's the career pathway for each of the high school. And I know that at La Quinta High School, we have courses, a lot of courses in business as well, too. So the question has to do with if Bosa doesn't have those career pathway in medical field, does that mean a student need to transfer to another high school within the district to take those to be part of that path, those career pathways?
Yeah, so great question. And so as we're thinking about just kind of support in general, and I appreciate you calling in about your daughter, and I know other listeners might have similar questions. So like Lynn mentioned that there was different high schools have different pathways. Some are able to support certain pathways by not directly participating in the classes too. So really kind of the short answer is have your daughter talk to her counselor at school. Mm-hmm. So she can request to have a meeting, and this can go for any parent, any of the high schools. You can request to have a meeting and say, hey, this is my goal in life. I would like to pursue something in the medical field. Can, in this case, you mentioned Bosa, can the courses, the classwork at Bosa support that? And then be able to have those conversations for, again, your daughter in particular. And I think you and your daughter are exploring right exactly at the right time where kind of at the beginning of ninth grade or the end of ninth grade going into 10th grade is a great time to have that conversation again with their school counselor to be able to really pinpoint what would be best for that individual student. Because again, like Lynn mentioned, all of our high schools kind of specialize in certain career pathways. But again, the school counselors would be able to direct and support and make sure that your daughter, and then anybody else who's listening who has kids or in a similar spot would have an kind of plan for them to be able to pursue their academic goals and then their lifelong goals.
Yeah, and I think from my understanding too is that those career pathways are important as well. But in terms of transferring from one school to another, I wholeheartedly agree with you is to speak with the counselor because those the CTE or the career pathway are introduction courses. But there's many classes at each of the high school that the student would want to take, right? Especially those college prep classes as well as advanced placement class. If you're thinking about medical pathway, there's when it comes to science, there's biology, chemistry. There's quite a few classes that students take to meet that requirement to be eligible to apply to a university that student need to take, but not necessary that the student need to be transferred to another school to explore those options because, like you say, there might be other option possibly during the summer that the student can explore instead of moving to another school or transferring to another school.
Yeah. Yeah, and like you said, the school counselor would help that this student in particular, and then every student really navigate those course decisions, those, you know, what would be best for their, you know, their lifelong goals.
Theo ông thì cái câu hỏi anh rất hay và ông theo thầy nghĩ thì những phụ huynh khác chắc cũng có những cái câu hỏi tương đồng như anh thì để trả lời anh thì thầy đề nghị là anh nên cái câu ngắn là thầy anh có thể tóm tắt lại là anh nên liên lạc với cố vấn của bé tại trường để mà em có thể và chia sẻ với cố vấn của em là em muốn đi cái về medical về y tế và những cái môn mà em cần phải lấy và em cần phải làm điều gì trong cái đó cũng như chị Linh có chia sẻ là trước khi đặt câu hỏi với thầy Lê Linh thì trường BOSA cũng hỗ trợ cho chương trình hướng nghiệp về những cái chương trình khác về kỹ thuật, kỹ sư hoặc là những trường là Kinta thì họ có về business cũng như kinh doanh cho nên mỗi trường họ có những cái chương trình hướng nghiệp khác nhau mà những cái chương trình hướng nghiệp này là chỉ là bắt đầu ban đầu thôi cho nên thầy cảm thấy là giống như từ lớp 9, lớp 10 thì anh có thể bắt đầu nhìn vào những cái sự nghiệp của em để mà trong chương trình để em có thể thành công trong chương trình học vấn cũng như trên đường đời và chọn cái đường đúng để mà em có thể đi thì theo chị Linh thì em có thể chọn y tế và không hẳn em phải chuyển qua một cái trường tại vì mỗi trường trung học cấp 2 tại học khu Garden Grove chị Linh cũng đã chia sẻ là họ hỗ trợ chương trình hay hướng nghiệp khác nhau và đó chỉ là một trong những cái lớp mà họ hỗ trợ thôi thì không nhất thiết em đi về medical về y tế em nhất định phải lấy những cái lớp đó em cũng có thể lấy những cái lớp như biology là sinh lý chemistry là hóa học hoặc là những cái môn mà nó liên quan tới những cái môn khoa học mà nó có liên quan với y tế mà em có thể lấy ngay tại trường của em mà không nhất thiết em phải chuyển qua trường một cái trường khác để mà đi theo cái chương trình y tế của em tại vì không những là trong niên khóa trong năm học các em có thể lấy những cái lớp đó để mà hỗ trợ thêm cái mục tiêu cũng như cái hướng cái sự nghiệp của em ngoài ra mùa hè cũng là lúc mà chị Linh nói em cũng có thể lấy thêm những cái lớp bên ngoài mà hỗ trợ thêm cái chương trình y tế của các em cho nên cái thầy muốn đồng ý với chị Linh là anh nên liên lạc với cố vấn nhà trường và xem xét coi cái chương trình nào thích hợp cho em và những cái lớp nào em nên lấy để có thể hỗ trợ cho cái việc em muốn trở thành bác sĩ sau này thì thầy đề nghị anh nên gặp cố vấn của trường còn chuyển trường thì không hẳn đó là một cái điều anh cần thiết phải làm.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn câu hỏi
dạ,
của anh rất là nhiều.
Dạ
dạ. Ok, thank you. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio BOSA. Xin chị Minh Phượng cho quý khán giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Jeff Leyland của chúng tôi tối hôm nay và đề tài rất là hay là tâm lý sức khỏe cho gia đình cũng như là cho con em của chúng ta. Làm sao con em của chúng ta có những cái sức khỏe lành mạnh để các em có thể có một tương lai tươi sáng. Và gia đình cũng vậy nữa, làm sao chúng ta có những cái sức khỏe lành mạnh để mà giúp đỡ cho con em của chúng ta cũng như là gia đình. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Dạ, thứ 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Kính mong quý vị thính giả có thể liên tiếp gọi vào. Và khi có điện thoại quý vị thì Minh Phượng sẽ tiếp ngay. Thưa quý vị, và quý vị đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào và cô Tammy sẽ là người chuyển dịch qua phần Anh ngữ. Và cô Linh cũng như là thầy Jeff Lakeland cũng sẽ trả lời chi tiết đến cho quý vị. Xin trở lại với cô Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Quý vị cũng có thể gọi bất cứ những câu hỏi nào. Chúng tôi cố gắng sẽ trả lời những câu hỏi đó của quý vị. Và nếu mà chúng tôi không có câu trả lời ngay lập tức thì chúng tôi sẽ ghi nhận những câu hỏi đó và sẽ gọi lại cho quý vị vào ngày mai. Và thưa quý vị, chúng ta chỉ còn, nếu mà nói đến niên khóa học này đó, thì Tammy đang cười nói niên hóa cái gì đây hóa. quý vị cũng thông cảm, tiếng Việt cũng không giỏi mà tiếng Anh cũng không giỏi. Và niên khóa 2023-24 thì cũng sắp sửa là kết thúc rồi, thưa chị Minh Phượng với lại quý thính giả. Là cái video show này là chúng ta chỉ còn một video show nữa là vào ngày 22 tháng 5. Cho nên quý vị có những câu hỏi gì, quý vị cứ tự nhiên gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại chúng tôi tối hôm nay ha.
Dạ. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được mời tiếp nối qua đường dây điện thoại 714-418-2122. Và quý vị đang gọi vào và xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi trên các đường dây điện thoại khác. Và Minh Phượng cùng các cô và thầy Jeff Declan xin được gửi lời kính chào về phụ huynh đang chờ trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng. Hello.
Dạ, chào cô Minh Phượng, chào thầy và cô.
Dạ, xin mời phụ huynh.
Có cái về cái vấn đề tâm lý, tức là cái sức khỏe tâm lý đó. Mình người Việt Nam mình biết một phần cái áp lực mà cho mấy đứa nhỏ đó là từ bố mẹ nhiều lắm, nhiều khi họ kỳ vọng nhiều quá đó, thì họ muốn con họ như vậy. Thì tôi chỉ có cái là bố mẹ, tức là các quý vị phụ huynh nên back step một chút đó. Tức là nếu mà mình học giỏi thì mình mới bắt con mình học giỏi được, đó là một trong những cái mình phải nghĩ trước. Cái đó là nói về vấn, tức là gia đình Việt Nam ấy. Còn thầy, nhờ cô hỏi giùm á, cái phụ huynh của những gia đình Mỹ đó, họ có những cái giống như suy nghĩ giống như người Việt Nam không? Tức là cũng mong muốn con mình như vậy á. Tức là cái pressure đó ở đâu? Từ bạn bè, từ gia đình, từ bố mẹ. Không biết gia đình Mỹ họ như thế nào, xin cô hỏi giùm.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Yeah. So Dr. Leyland, he has a question about mental health, of course. He wanted to know, in the Vietnamese culture, there's a lot of high expectation, pressure coming from our parents regarding doing well, in particular in school. And a lot of those pressure and high expectation tends to come from the parents to the children. He wanted to know, is that similar to an American family's? Where does pressure come from? Is it coming from the parents, the pressure coming from the student, the peer pressure? Or where is that pressure or that high expectation come from? Is it similar to the Vietnamese culture or tradition? He's talking about the American culture. And sometimes what he's saying, that parents have to be really intelligent in order to have to be able to expect that from the child. So we're just wondering about, you know, how can parents be able to have that balance for their children? Yes, expectation is important, but how do we balance expectation and have good mental health too? You know, high expectation, but also have that balance and have good mental health.
Yeah. Yeah. So a great question. And I think an important question, because I think all of us, when you're a parent, you have high expectations for your children. Like, you want them to be successful. You want them to be independent. And wrapped up in there is being able to process through kind of difficult emotions. Like we talked about in that first question was about having some positive mental health. The cultural difference around mental health are kind of super important. And we certainly see that a lot in Garden Grove. Obviously, you have a very high number of Vietnamese students and individuals who are, you know, new to America, who have been in America a long time, and then also individuals who have not or have been in America full time, right? So as we're thinking about kind of the cultural differences, a lot of those are nuances, and I think we could talk through and spend a lot of time on them. But really, I think it goes back to that portion of thinking about supporting kids when we're thinking about, are we putting pressure on them or are we reinforcing high expectations and letting them know that that if they are trying their best, if they are putting in that hard work, that those results that we kind of see as pressure, whether it's A grades or doing really well on advanced placement tests and things like that, those things will start to come without having to say, you must get a great grade in like advanced placement calculus, right? What we want to do is reframe some of that and say, we want you to try your best, put in the most effort that you're comfortable with, and let me know as a parent, and we say this as educators as well, let me know if you are struggling, right? And so sometimes when we are thinking about where mental health intersects with achievement, right, sometimes we're saying, hey, if you're achieving and you're getting straight A's, then you must have positive mental health. Now we're starting to look at like, hey, if we're having positive mental health, it can help us achieve more. Mm-hmm. So we as parents and as educators, whether our profession is providing mental health support or just supporting in the classroom or actually directly teaching students, really the focus is how are you processing all of this, right? How are you processing the emotions behind what you're doing? And then how can we support all of that? So again, like the question is nuanced. Like, is there cultural differences? For sure. Like how we talk and approach our support in Garden Grove. I think we've tailored a lot to all the different kind of cultures that we work with in Garden Grove. But the heart of it goes back to that kind of growth mindset, where it's not necessarily the result we're so concerned about. It's that, hey, if you're putting in the most effort you can and you're growing and learning, then those results should end up in a place where everybody is pretty happy with them, right? So again, if you're working hard, if you're studying hard, and then if you're also encouraging students to say, hey, let me know if any of this is becoming overwhelming, and then we can talk through it, or we can look for some help. And the good news is that a lot of the school sites, there's a lot of help available. So, for example, if a student's doing really well academically, but then they share with a parent, well, I am really stressed out. I just can't think about this anymore. I don't feel like doing usual activities that I used to be doing. That's when the parent themselves, or they can, again, if it's an older student, they can say, hey, you know, you can talk with individuals at school, like school social workers, mental health specialists, school counselors, like we mentioned already, school psychologists, all are kind of specialized in supporting the process of learning, which is one of those important things that we stress in Garden Grove, right? It's about that process of learning, understanding learning. And if we're putting in the hard work and we are shifting the mindset a little bit from here's the pressure to like, hey, you know, I have high expectations for you as a parent. Have high expectations for you as a teacher. Have high expectations as like a school administrator. And what do you need, student, to get there, right? And so that can be, I might need some help studying, or I might need some help processing my emotions because I'm not quite sure how to manage all of the stress that may be coming my way.
Okay, great. Thank you.
Okay, I'll try.
Yeah, so I should have stopped seeing it, Tammy. I'm sorry.
No, but that's good. That's
okay, so again, trở về cái câu hỏi của anh thì anh hỏi là cái culture different, cái văn hóa khác của Mỹ cũng như Việt Nam có khác chỗ nào hay không? Việt Nam tạo áp lực cho các em và văn hóa Mỹ có như vậy hay không? Thì khi mình nói đến văn hóa thì nó có nhiều thứ để mà mình nói, cũng như nó có nhiều cái mà mình thấy dĩ nhiên nó có sự khác biệt và nó có những cái thay đổi khác nhau. Nhưng mà về cái phần mà mình nói về sức khỏe tâm thần của các em, dĩ nhiên là phụ huynh thì mình luôn luôn có những kỳ vọng cho các em, muốn các em thành công, muốn các em tự lập. Nhưng mà cái điều quan trọng đây là mình cần nhìn tới là cái cảm xúc của các em, cái cách các em chia sẻ về tinh thần của các em. Mình phải cho các em có một cái sức khỏe tinh thần lành mạnh. Thì dĩ nhiên trong mỗi cái văn hóa, mỗi cái văn sắc tộc thì họ sẽ có những cái sự khác biệt. Nhưng mà riêng học của Garden Grove thì ông nhìn thấy được, thầy nhìn thấy được là mình có một cái con số học sinh Việt Nam khá đông. Cho nên dĩ nhiên mình sẽ có những cái văn hóa riêng của chúng ta, và nó trở về với những cái mà mình, sự lo lắng của mình cho các em và cái sự lo lắng muốn các em thành công, thì nhiều khi những cái đó tạo áp lực cho các em. Và dĩ nhiên đặt kỳ vọng cao là một điều rất là tốt, nhưng mà thay vì mình đặt kỳ vọng cao ở các em và tạo các lực áp lực cho các em, thì mình có thể thay đổi cái hướng nhìn với các em bằng cách là ba mẹ vẫn đặt kỳ vọng cho các con, nhưng mà mong các em, mình nhìn trong cái hướng tích cực hơn là khuyên răn các em, là biết là muốn là các em cố gắng hết sức của các em. Khi các em học, mình cho các em hiểu là ba mẹ kỳ vọng ở con với cái tinh thần là con cố gắng học hết sức của mình để có cái kết quả đó, chứ không phải là mình nói là các em con phải học giỏi, con phải thi, con phải được những cái điểm như thế này. Thì nhiều khi những cái đó mình tạo áp lực cho các em. Thí dụ mình cho các em biết là các em phải điểm A thì mới tốt, hoặc là thi các bài thi AP là những cái bài thi cao cấp, các em phải đậu điểm cao thì mới sức khỏe tinh thần mới tốt. Thì thay vì mình nhìn về cái hướng suy nghĩ của các em và mình nói là nếu như các em có tinh thần tốt thì sẽ giúp cho các em thành công hơn và khi thi cũng có thể có một cái thành tích tốt hơn, thì nếu sức khỏe tăng, mình tạo cho các em có cái sự hiểu biết là mình muốn các em thành công, mình đặt kỳ vọng cao ở các em, nhưng mà muốn cho các em là phụ huynh mình cũng muốn những điều đó, những giáo viên cũng như những người giám hiệu trong trường cũng muốn đặt kỳ vọng ở các em, nhưng mà mình đặt kỳ vọng các em, nhưng mà nhắc nhở các em là mình muốn các em học thành công, nhưng mà đồng thời các em cũng phải biết là khi mà các em gặp khó khăn thì các em biết tìm đến mình để mà hỏi, cũng như mình tìm những cái sự trợ giúp để mà có thể hỗ trợ cho các em. Thì học khu Garden Grove luôn luôn giúp đỡ về sức khỏe tâm thần của các em, cũng như anh so sánh giữa văn hóa Việt và văn hóa Mỹ nó như thế nào. Thì trong học khu Garden Grove được cái là vì mình chúng ta có văn hóa đa dạng, không những chỉ người Việt, người Mỹ mà những sắc tộc khác nữa, cho nên ở đây cũng có nhiều sự hỗ trợ cho các em để mà khi mà các em gặp khó khăn thì cũng có các cố vấn, có chuyên gia tâm lý cũng như các cán sự xã hội mà có thể hỗ trợ cho các em khi các em gặp những sự khó khăn. Thì giống như thầy nói là grow mindset, có nghĩa là cái lối suy nghĩ của mình tiêu cực hay tích cực nó sẽ giúp cho các em, mà có thể hướng cho các em thấy là chỉ cần mình nên nhìn với sự cố gắng của các em, mà đừng có nhìn cái kết quả, mà nhìn cái sự cố gắng của các em để các em tiến đến cái kết quả đó, thì nó sẽ tạo ít áp lực cho các em và sẽ giúp cho các em giúp cho các em phát triển cũng như thành công hơn. Thì nếu mà mình nên dặn dò các em là mình đặt kỳ vọng ở các em, nhưng nếu các em gặp khó khăn thì nên tìm đến mình, cũng như chính phụ huynh cũng có thể tìm đến trường để mà tìm sự trợ giúp để mà giúp cho các em giải tỏa những cái áp lực đó và tìm một cái cách tốt nhất để hỗ trợ con em trong chương trình học vấn, để các em có thể thành công hơn và trở thành những em học sinh thành công trên đường đời.
Yeah. Dr. Leyland, is there anything else that you would like to add? I think it's very you provide all the details to the parents regarding these questions already. So
Tammy muốn bổ sung thêm là cái sự khó, tất cả chúng ta đều gặp khó khăn, cũng như mình nên nói cho các em biết là khi các em gặp khó khăn thì nên cho chúng ta biết, tại vì cái cách mà các em giải tỏa cảm xúc của các em hay là biểu lộ cảm xúc của các em, mình giúp cho các em làm sao mà kiềm chế cũng như làm sao mà giải tỏa những cái cảm xúc mà các em gặp khi các em gặp những cái áp lực mà phải khi các em gặp áp lực trong gia đình cũng như trong áp lực trong việc học. Nói đi anh.
Có thêm một câu hỏi nhỏ là nước Mỹ họ tân tiến như vậy đó, không biết nó hơi kỳ cái là mình có cái trường có cái những cái nó giống như là cái aptitude test đó. Tại vì mỗi đứa nhỏ tôi thấy nó sẽ rất là giỏi về một cái gì đó, mà nhiều khi phụ huynh tức là bố mẹ Việt Nam nó lại cứ muốn nó đi hướng khác đó. Nó đi không có đúng cái năng khiếu của nó khó mà thành công lắm. Không biết ở trường có những cái test, những cái bài thi để mình trắc nghiệm coi cái đứa nhỏ nó sẽ phát triển về cái phương diện nào đó.
Yeah. So Dr. Leyland, I think this has to do with reaching out to our counselor again, but the question has to do with if our district have a certain kind of career interest inventory, test that the student can take, so that way the student know, which career path would the student be more interested in, because sometimes some of these career path are determined by the parents, not by the student. But if we have these career inventory tests, that the student can take to find out about, their interests and explore those career options. So we can share that, at every grade level, starting in seventh grade, that we know of, up all the way to from 7 to 12, counsel always talk to student about there's like a career week or the career, they call it the career units. That counselor share a lot of about career exploration, college and career exploration to the student. So, again, I think that's the question. Do you know we have some sort of career units in the district to help the student to explore those career options?
Yeah, Lynn, I think you answered the question there. So that's great. Yeah. So to my knowledge, there's no test that we give routinely for students to better understand what career they may be suited for.
More of an inventory.
Or the inventory. But Lynn's right in that the school counselors would be having those individualized kind of conversation with students about what they may be most interested in doing. And I think, too, what the awesome thing that school counselors do as well, and I think if I understood the question correctly, is that there sometimes is some differences of opinion maybe in what the parents want the students to ultimately achieve for either career or college, and maybe a difference of what the students want to achieve mm-hmm. for their career or college. So I think one of the great things that school counselors can do and how mental health support can come into play is helping to process some of the conversations that a student may have with their parent if they are wanting to start that conversation about, hey, I would like to do something else with my career than we've talked about before, or something else for my college destination that we talked about before. Because I know sometimes those can be highly emotionally charged conversations, especially if there may be some feelings of like we're really changing the course than when the parent thought and the student thought like they were on the same page about which college they wanted to go to or what degree they wanted to pursue or what career they wanted to pursue. So part of that individual's conversation is, encouraging the students to really think about, hey, when we include our parents in this conversation, are we doing it in a way that we can have an open dialogue versus just stating, this is what I want to do, this is most important to me. So we really encourage students to have that more inclusive language with their parents about it being kind of a mutual decision. And then school counselors, again, are available and others at the school as well to help and process some of those emotions that may arise from having maybe some of those challenging conversations of expectations versus where expectations from the parents versus expectations for the students.
Cái câu hỏi của thì chị Lê, thầy nói chị Linh cũng trả lời phần nào là trong trong trường thì cũng có những cái môn mà các em có thể tìm hiểu về sở thích của mình cũng như cái nào cái đường sự nghiệp mà em chọn là như thế nào. Có những các cố vấn nhà trường cũng có những cái môn đó mà các em có thể thay lấy để mà có thể biết được mình chọn cái con đường nào hoặc là cái sự nghiệp nào như thế nào. Thì thầy cũng nói là những cái những người cố vấn ở trường cũng có thể giúp cho các em trò chuyện với phụ huynh, cũng như cho phụ huynh biết là các em muốn như thế nào hoặc là cái đường sự nghiệp các em chọn là như thế nào. Tại vì nhiều khi để mà hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần cũng như tâm lý của các em thì cố vấn cũng có thể giúp cho các em làm sao có thể trò chuyện với phụ huynh cũng như chia sẻ với phụ huynh về những điều ý muốn của các em. Nhiều khi sự chia sẻ giữa cha mẹ và con cái có thể có những sự xung đột vì cái ý muốn của cha mẹ thì khác mà ý muốn cũng như kỳ vọng cha mẹ đặt cho con thì khác, nhưng mà ý muốn của con thì khác. Nhiều khi phụ huynh muốn em đi một hướng nhưng mà ngược lại em lại muốn đi hướng khác. Phụ huynh muốn em đi vào đại học này thì em muốn đi đại học khác. Cho nên cố vấn cũng có thể giúp phụ huynh cũng như các em làm sao mình có thể thật lòng chia sẻ cởi mở về những cái quyết định của mình. Và nếu có thể cha mẹ cùng con với con quyết định cái sự nghiệp tương lai của các em, giống như chọn trường đại học hoặc là chọn cái ngành nghề mà em đi, thì nhiều khi chỗ cố vấn cũng có thể giúp các em giải thích cho phụ huynh rõ ràng cái ý thích của các em như thế nào và tại sao các em chọn cái con đường đó. Tại nhiều khi phụ huynh thì lại tưởng là các em đi theo cái con đường mà phụ huynh đã xếp đặt, nhưng mà trong lòng các em thì không muốn nhưng lại không nói ra, cho đến khi các em nói thì lại nói trong cái vẻ bực bội, thì lại tạo cho cái sự xích mích giữa đôi bên. Thì các cố vấn cũng có thể giúp cho các em lựa chọn ngôn ngữ của mình, làm sao mình có thể nói rõ ràng cho phụ huynh hiểu cũng như chia sẻ cái cảm xúc của mình cũng như cái hướng đi của mình để phụ huynh có thể rõ ràng hơn về cái tiến trình mà em muốn đi, về tiến trình chọn đại học cũng như sự nghiệp tương lai mà em mong muốn đi tới. Thì thay vì phụ huynh nghĩ là con mình đi hướng này và con mình thì nghĩ hướng khác, thì cố vấn ở nhà trường cũng có thể giúp cho phụ huynh và em có cái sự trò chuyện cởi mở để mà mình hiểu rõ ràng là phụ huynh muốn như thế nào và con em mình muốn như thế nào. Thay vì phụ huynh nghĩ một đường và em lại nghĩ một nẻo, thì nhiều khi cái sự hiểu lầm cũng như xích mích có thể xảy ra, thì cố vấn có thể giúp các em lựa lời nói cũng như cách chia sẻ để mà tạo sự thông cảm trong gia đình.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của tất cả quý vị phụ huynh.
Dạ, và tiếp nối chúng tôi xin được mời vị phụ huynh trên đường dây điện thoại 418-2123 lên tiếng và chúng tôi xin được gửi lời kính chào. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Dạ phải chị.
Dạ vâng, em chào chị Phụ với lại hai cô với lại thầy tiến sĩ. Thật ra là mỗi thứ tư em đều nghe, nhưng mà hôm nay trên đường đi về đó thì cái chương trình ngày hôm nay về mental mình đó thì em thấy rất là hay. Là từ vì rất là nhiều người không có biết về cái sức khỏe tâm thần của cái tháng năm này. Thành ra em gọi vô cảm ơn là một. Cái thứ hai là nếu có thể đó thì các cô là mỗi tháng á, nếu mà cái tháng nào mà nó có về giống như hôm nay đó là tháng năm là mental đó, thì tháng sáu là cái gì đó, thì các cô làm như vậy để cho cộng đồng nghe, không phải là phụ huynh nghe không đâu mà cộng đồng cũng nghe luôn, rất là hay. Rồi bây trở lại cái câu hỏi của em ngày hôm nay thì em có hai câu hỏi. Cái thứ nhất đó là ví dụ như em thấy là hồi xưa bên Việt Nam thì em lớn lên học bên Việt Nam thì em không có thấy, và bên đây con em nó đi học high school này em cũng không có thấy là về mental health. Nhưng mà ví dụ như là về thể lý thì mình thấy có cái lớp tập thể dục này nọ, thì không có thể là trong trường có những cái sinh hoạt hoặc là những cái lớp hoặc là những cái activity về giúp cho cái tâm thần mà em không được biết hay sao, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là nếu như là em cũng thấy là ví dụ như có nhiều người họ phổ biến về thiền, rồi cũng có nhiều người phổ biến cái này cái kia, thì nếu có một cái cuộc nghiên cứu nào đó để xem rằng là cái thiền có help cho cái sức khỏe không, hoặc là một cái thánh lễ mà nửa tiếng đó, nó có giúp cho các em về cái tâm thần của các em không? Thì vì em thấy học sinh bây giờ nó bắn nhau hoặc là nó có nhiều cái mà violent quá. Đó, và cái cuối cùng nữa là em nghĩ là các cô với lại tiến sĩ xem đó là trong trường học, em thấy là em đi tới trường học, em thấy có những cái hình ảnh trong trường đó, nó hơi có vẻ giống như violent đó. Rồi thì nếu có thể là out of sight, out of mind, có thể những cái hình ảnh mà nó nice á, thì các em nhìn mỗi ngày các em sẽ có thể nó help cái mentor của các em không? Dạ, em cảm ơn, em tắt để em nghe chương trình nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Okay, Dr. Leyland.
Yes.
So, she really appreciate that you came to our radio show tonight to speak about mental health, because she's aware that May is a Mental Health Awareness Month. And she really, truly appreciate you coming on to share this important information. She's recommending for Garden Grove that to offer something like this every month. If it's like, for example, May is Mental Health Awareness, then we share this information in May. If there is something in March, we can share that important information in March. And she just really appreciate that this is the information, not just for our students and for the parents in Garden Grove, but also for the community to hear what you share tonight as well. Such a great important information that you provide to our community tonight. So her question has to do with mental health. She would like to know if there's any type of activities, class that being offered to help support student with mental health. I'm thinking that she's probably thinking about for students, but also for parents and families as well.
Yeah. Yeah, great. So first of all, thank you very much for the positive support. I know sometimes mental health, again, like we said kind of at the beginning, it can be a difficult topic to talk about. So appreciate the positive support around that. But yeah, so I know for Garden Grove, one of the things that I'll talk about first is kind of our universal approach to mental health. So all of our schools have school social workers, mental health specialists that really they're focused on mental health. They're focused on, in Garden Grove, we call it goal two or personal skills. So really improving how students are thinking about their emotions, how they're processing their emotions, and then how they're managing their emotions. So one of the great things we're doing at all of those schools for that universal support is all of our schools have wellness spaces.
Mm-hmm.
So it's spaces on campus that are have calming strategies, have books or videos on mental health and wellness that students can access throughout the day. To be able to either have a short break, or they can talk to an individual who's trained, again, like a social worker, mental health specialist, school counselor, psychologist, to be able to support their mental health. And again, part of that universal support that I think, like the caller mentioned, that yes, May is Mental Health Awareness Month, where we kind of ramp up the signage around campuses. You may see like some lime green ribbons or wristbands that kind of are more prevalent on the campuses. But we know that mental wellness just doesn't happen in May. It happens all year long. And so, yeah, we are doing activities. We are doing engagement things at the school site level. And we're doing district-wide things. Again, if you didn't go and you might have missed it, on May 2nd, we did the district-wide Choose Wellness event that was focused on wellness and mental health. But each school year, or each school has throughout the year, have made mental health a focus. So things like at the elementary, like pastries with principals, at open houses, we have social workers and mental health specialists who are there promoting the work that we're doing throughout the school year. So appreciate the ideas for sure, because that's great feedback that the work that we're doing around spreading awareness around mental health, again, just doesn't happen in May, but happens all year long.
May I also add that we also offer parent education workshop on mental health at all of our five family resource center as well.
Yes, yeah.
Trước tiên thầy rất là cảm ơn chị đã chia sẻ những cái lời nói rất là tích cực, vì thầy biết cái nền đề tài này rất là đề tài rất là khó khăn, mà sự cảm kích của chị đã làm cho thầy rất là vui về một cái đề tài khó khăn này. Thì thứ hai, để trả lời câu hỏi của chị, thì Garden Grow có luôn luôn hỗ trợ sức khỏe tâm thần của các em, cho nên chúng tôi có những người cán sự xã hội, cũng những người chuyên viên về sức khỏe tâm thần, cũng như chuyên gia tâm lý học đường, những người đó hỗ trợ cho các em tại trường. Đây là một cái universal program, có nghĩa là toàn học khu đều có những cái chương trình sức khỏe tâm thần cho tất cả các em học sinh, không chỉ có một nơi mà tất cả các trường đều có. Vì học khu Garden Grow, mục tiêu thứ hai của học khu Garden Grow là sức khỏe tinh thần cũng như năng lực cá nhân. Thì nếu các em có sức khỏe tinh thần thì năng lực cá nhân của em mới có, cho nên học khu Garden Grow luôn luôn đi theo cái mục tiêu đó và hướng dẫn các em. Tại các trường thì các cán sự xã hội cũng giúp đỡ các em về sức khỏe tâm thần bằng cách là làm sao mà chia sẻ cảm xúc của các em, và khi các em gặp vấn đề thì làm sao mà các em giải tỏa những cảm xúc đó và làm sao kiềm chế những cảm xúc đó, và họ luôn luôn hướng dẫn các em làm những cái điều đó. Và tất cả các trường đều có nơi để mà các em có thể tới để mà giúp cho sức khỏe tinh thần của các em. Thí dụ còn các em có thể đến cái phòng đó để mà làm cho mình lắng xuống, có những cái cách mà khi mình bị bực bội làm sao có thể lắng xuống, và cũng có những quyển sách, cũng có những video mà các em có thể coi và học hỏi. Hoặc là các em có thể mệt mỏi và mình nghỉ một vài phút, một short break một vài phút, hoặc là các em cũng có thể nói chuyện với một cái người ở trong cái phòng đó và chia sẻ cái cảm xúc của các em trong lúc đó, những cái gì các em gặp khó khăn. Và đồng thời không những chỉ có tháng 5 này chúng tôi mới tập trung vào sức khỏe tâm thần, mà thật sự chọn nguyên năm chúng tôi đều hỗ trợ các em trong sức khỏe tâm thần. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại là tháng 5, cho nên nếu mà quý vị đến trường thì sẽ thấy những cái bích báo hoặc là những cái hình treo nói về sức khỏe tâm thần, cũng như những cái dây đeo tay màu xanh lam, màu xanh lá cây, để mà tượng trưng cho sức khỏe tâm thần mà quý vị cũng có thể thấy ở trường. Và không những chỉ tháng 5 mà nguyên năm các trường đều có những sinh hoạt để mà hỗ trợ các em trong sức khỏe tâm thần. Thì tùy tháng 5 là sức khỏe tâm thần, cho nên học khu cũng đã tổ chức một ngày gọi là Choose Wellness vào hai tay tháng 5 vừa rồi. Và chúng tôi đã tổ chức cái đó toàn học khu. Có những quý vị đã đến tham dự cái buổi đó thì chúng tôi cũng nói về sức khỏe tâm thần cho phụ huynh, cũng như phụ huynh được tham dự những cái buổi đó. Và cảm ơn chị đã chia sẻ cũng như nhắc nhở về những cái chương trình. Nhưng mà học khu luôn luôn nghĩ đến sức khỏe tâm thần của các em, và luôn luôn tất cả các trường luôn luôn có những cái phòng riêng để mà có hỗ trợ sức khỏe tâm thần của các em. Và chị Linh cũng muốn đóng góp thêm là tất cả 5 địa điểm trung tâm hỗ trợ gia đình cũng có những cái buổi trình bày về sức khỏe tâm thần cho phụ huynh có thể đến để mà tìm hiểu và tham khảo thêm.
Cảm ơn Tammy, hôm nay là Tammy là số 1 rồi
đã xin hết tất cả những chi tiết này cho quý vị thính giả để hiểu thêm về cái đề tài quan trọng tối hôm nay. Dr. Leyland, our parents also have a question regarding if there's any research that show meditation actually helps with anxiety, stress, or, you know, if the person is feeling angry or violent, you know, is there some sort of research that show that meditation really help and with some of like anxiety and stress? Mm-hmm. But also our kids are right now in a day, there's a lot of negative images, pictures on social media when it comes to violence. Is there anything that you could share in regards to helping our student, you know, think more positively and do more positive things, because there's a lot of things out there that are, you know, pretty negative, especially on social media that students see. If you can speak of something that the student can do to focus on the positive.
Yeah, and I think so. The short answer to the first question about is there research on meditation. In Garden Grove, we talk about mindfulness and use mindfulness in the classroom a lot. So mindfulness is kind of the a secular version of using one's breath to kind of focus in the present moment. Mm-hmm. And so the present moment is the important portion of that, where there's a lot of research that says if we are focusing on our breath in the present moment for as little as 10 minutes a day, that can help to kind of give the brain a break from, I think the caller mentioned anxiety and depression. So anxiety typically is if we are thinking about things in the future.
Or aggression.
Yeah. Mm-hmm. So thinking about things in the future. Depression is usually, you know, or sadness is like we're thinking about things in the past of how we could have done things differently. And so being in that present moment with our breath, because we always have our breath with us, right? Being in mm-hmm. that present moment can really help us to start to cope with some of those very challenging emotions that the caller parent mentioned. And with social media, that's a whole nother impact on mm-hmm. Individuals' mental health and wellness. I think for the time that we have left, we can't go into too much depth. But again, I think it goes back to parents being able to monitor their children's use of social media, being able to have those open conversations about how they're feeling about what they're seeing on there. And then, of course, like the school personnel, we mentioned them a couple of times, school mm-hmm. counselors, psychologists, mm-hmm. social workers, mental health specialists, mm-hmm. Administrators would be able to help if you are seeing that, hey, I'm not able to connect with my child. They may be more often angry. I may be thinking they're suffering from some anxiety. Right, as this Garden Grove schools are a great place to start the conversation, and even with this, like, hey, are you seeing the same things at school that I'm seeing? Mm-hmm. And if so, what kind of supports and what kind of conversations could we have?
Thank you.
Để trả lời câu hỏi của chị ngắn gọn thì thầy nghĩ là chị nói thiền hay là tĩnh tâm đó, thì học khu Garden Grove có gọi là mindfulness, thì cái này nó cũng tương tự như thiền như chị nói, nhưng mà thay vì mình tập trung vào cái hơi thở của mình và cái hơi thở của mình và mình nhìn ra trong cái hiện tại, nhiều khi mình chỉ tập trung vào cái hơi thở mình trong 10 phút thôi thì nó cũng có thể giải tỏa được cái hồi hộp lo âu, cũng như chị nói bị trầm cảm, hay chị Linh nói aggression có nghĩa là táo bạo hay là bạo động đó. Thì nhiều khi thầy nói anxiety có nghĩa là cái hồi hộp lo âu á, thì thường thường là mình nghĩ tới tương lai, và cái depression là trầm cảm, là khi mình nghĩ tới quá khứ mà mình có gì mà mình không thể thay đổi được. Thì cái mindfulness này nó tập trung vào hiện tại và mình nghĩ tới cái hơi thở của mình và tập trung vào hiện tại để mình có thể giải tỏa tất cả những cái cảm xúc mà mình đang gặp khó khăn khi gặp phải. Thì trong học khu Garden Grove có cái chương trình đó gọi là mindfulness. Vậy cái phần mà social media là các trang mạng xã hội thì cái này rất là dài dòng để mình có thể chia sẻ, nhưng mà thầy đề nghị là nếu có thể được thì những cái trang mạng xã hội này nó ảnh hưởng rất lớn đó tới sức khỏe tinh thần của con em của chúng ta. Thì mình nhìn một cách chiều sâu hơn thì phụ huynh nó rất là nhiều để mình có thể chia sẻ, nhưng mà đại khái là thầy có thể nói là phụ huynh nếu có thể được mình theo dõi việc con em của mình để mà xem hạn chế cái việc các em lên cái các trang mạng xã hội, và nếu mà quý vị thấy có không thể nói chuyện được với các em hay là gặp khó khăn khi những cái trang mạng xã hội ảnh hưởng đến các em, thì thầy đã nhắc nhiều lần là có rất nhiều nhân viên ở tại trường mà có thể giúp đỡ cho quý vị, ban giám hiệu, giáo viên, cố vấn, cán sự xã hội, tất cả đều có thể hỗ trợ nếu quý vị nhìn thấy được là con mình không thể nói chuyện với con mình và lúc nào nó cũng bực bội, nó cũng khó chịu, và nó chỉ cảm phụ huynh cảm thấy là em gặp hồi hộp, sợ hãi, thì cũng có thể liên lạc với nhà trường và nói chuyện với nhà trường là mình nhìn thấy được con mình ở như vậy, thì nhà trường có phải cũng nhìn thấy như vậy hay không. Và nếu nếu nhà trường cũng nhìn thấy giống như mình thì cái mình có thể tham khảo với nhà trường làm sao mình có thể giải quyết vấn đề, cũng như làm sao mình có thể hỗ trợ cho con em mình trong sức khỏe tinh thần mà mình nhìn thấy được là con em mình cần sự trợ giúp, thì cũng có thể tham khảo lẫn nhau và có thể tìm cái giải pháp tốt nhất để có thể hỗ trợ và giúp đỡ con em của mình.
Yeah, cảm ơn Tammy. Dr. Leyland, that concludes our radio show tonight. We appreciate you joining us tonight and thank you so much for your expertise on this important topic. As you can see, we didn't get through all of our questions that we have for you, but you can tell that lots of parents calling in to ask these personal questions that they have for you. So we truly appreciate you being on Radio Bolsa to share this important information, not just with our parents and student in Garden Grove, but to the community as well. So we appreciate you. Thank you.
Yeah, happy to be here. It does take a community to support the mental health of our young people, our students,
mm-hmm.
And happy to partner with all the parents out there and listeners out there. I do think next time might have to schedule me for 2 hours.
For 2 hours.
Yeah,
or,
we'll do the right, 2 hour extended
for 2 hours,
version.
Right? If you're willing to come, right?
Yeah.
Be here.
We can do it yes. For sure, because I do think mental health is a super important topic. It's always something that we have with us. And the more that we can talk about it and the more that we can reduce the stigma around mental health, the more likely that students, adults alike are more likely to get help if we're having conversations like this. So I appreciate all the questions and I appreciate being here tonight.
Thank you.
Ông rất cảm ơn đã cho cơ hội và ông có mặt hôm nay và ông rất vui mừng để trả lời những câu hỏi của quý vị cũng như để hỗ trợ và giúp đỡ con em của mình cũng như rất vui mừng và để có thể hợp tác với phụ huynh và giúp đỡ sức khỏe tinh thần cho con em của chúng ta. Và ông nói cái đề tài này rất là quan trọng, sức khỏe tâm thần rất là quan trọng, và ông đề nghị là kỳ tới chắc phải cho ông 2 tiếng đồng hồ để mà mình nói về cái đề tài này, và cũng như càng nói về đề tài này thì để chúng ta có thể gỡ đi cái sự tiêu cực về cái đề tài sức khỏe tâm thần, để có thể nhiều những người lớn cũng như trẻ em có thể tìm sự hỗ trợ nếu như mình gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Dạ, cảm ơn Tammy đã chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Việt cho quý thính giả nghe trên đài, và mời quý vị đón nghe chương trình kế tiếp trong 2 tuần nữa vào ngày thứ Tư ngày 22 tháng 5 7 giờ cho tới 8 giờ tối trên đài Radio Bolsa để tìm hiểu về trò chuyện cởi mở với con em và kỷ luật hữu hiệu, và chuyên gia tâm lý học đường là Jonathan Vũ sẽ đến với chương trình để chia sẻ những chi tiết quan trọng này. Đó là cái đề tài trò chuyện cởi mở với con em và kỷ luật hữu hiệu trên đài Radio Bosa vào ngày 22 tháng 5 thứ Tư, thưa quý vị. Và đây sẽ là chương trình phát thanh cuối cùng của chúng tôi trong năm học 2023-2024. Và một chương trình cuối cùng, nhưng mà chúng tôi sẽ trở lại vào tháng 8 để mà hầu chuyện với quý vị. Và xin Tammy gửi lời chào đến tạm biệt với quý vị.
Tammy xin kính chào quý vị.
Dr. Leyland, please say goodnight to our listening audience.
Good night, listening audience. Yeah, thanks for having me. And I, again, really hope that that tonight has been kind of broaden the awareness around mental health, and appreciate all the love and support you give to your kids. And Garden Grove is here to help if you should need it.
Yeah, cảm ơn thầy rất là nhiều, và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe chương trình của chúng tôi tối hôm nay, và xin chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Và cũng cùng với lại anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng rất là cảm ơn các quý vị đã lắng nghe chương trình trong tối nay. Cảm ơn cô Linh, cảm ơn cô Tammy cũng như là Dr. Leyland. Và đặc biệt trong tuần lễ này và riêng tối nay đặc biệt Minh Phượng chỉ được chúc có mình cô Linh thôi. Yeah. Đó là Happy Mother's Day.
Oh, happy.
Vào cuối tuần.
Chị Minh Phượng như vậy, em với Tammy. Dr. Leyland, let's wish Ms. Minh Phượng here a Happy Mother's Day to all the mothers out there as well, right, Dr. Leyland?
Yeah, Happy Mother's Day and Happy Mother's Day to all the mothers out there, for
yeah,
sure.
Thank yeah. you. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình xin được tạm ngừng. Và như cô Linh đã giới thiệu, mời quý vị đón nghe vào cuối tháng 5 là
22
tháng yeah. 5 là cuối tháng 5. Để quý vị có thể nghe cái talk show cuối của niên khóa trong tháng 5 này để cho các cô đi nghỉ hè. Và các cô sẽ trở lại trong tháng 8, tháng 5 xin gặp lại quý vị cuối tháng 5. Và tới đây thì Minh Phượng xin được chân thành cảm ơn quý vị và hơn quá. Tối nay chắc chắn giữ kỷ luật, không có bà nội đi kiếm kiến cho ông nội. Và Minh Phượng kính chúc quý vị với những giây phút thoải mái.